Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, chúng ta đang long trọng mừng lễ mình máu thánh Chúa Kitô. Tôi xin đặt ra một câu hỏi, và cũng như câu hỏi này nhiều người đã từng hỏi, là khi các Kitô hữu lên rước lấy tấm bánh, thì cái tấm bánh đó chính là biểu tượng của chính mình Chúa Giêsu Kitô, hay là thật sự mình máu thánh Chúa Kitô? Sở dĩ tôi đặt ra câu hỏi là bởi vì nếu chúng ta tham dự vào nghi thức của giáo hội Anh giáo, cũng là Kitô hữu người anh em chúng ta, nhưng họ nghi thức về thánh thể chỉ là một buổi tưởng niệm, và vì thế họ không tin bánh thánh đó chính là mình máu thánh Chúa Kitô, cho nên họ không tin bí tích thánh thể. Và chính khi đó ai cũng có thể lên lấy tấm bánh đó, thậm chí là một người không công giáo, không tín hữu, cũng là một đạo khác, cũng có thể lên đón nhận tấm bánh đó. Nhưng đối với giáo hội công giáo chúng ta, thì điều kiện tiên quyết vẫn là chỉ là người được rửa tội, đủ trí khôn với ý thức tự do, lòng ao ước, thì mới được lên rước bánh thánh là chính mình máu thánh Chúa Kitô mà thôi. Vậy thì tôi xin kể một cái câu chuyện có thật xảy ra cách đây thế kỷ thứ 13 để như một câu trả lời cho anh chị em. Chuyện xảy ra vào thế kỷ thứ 13 tại thành phố Saint-Étienne ở Bồ Đào Nha, cách thủ đô Lisbon khoảng 80 cây số hướng về làng Fatima, nơi Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ nhỏ. Và tại đây, nhà thờ Thánh Stefano tử đạo vào thế kỷ thứ 13, có một người phụ nữ công giáo quá thất vọng trong đời sống hôn nhân gia đình, vì chồng của mình đã gian díu với người phụ nữ khác và mang tội ngoại tình. Và vì thay vì đến với Chúa, cầu xin Chúa để tìm cách để tháo gỡ, để mong muốn chồng từ bỏ con đường tội lỗi để trở về, thì người phụ nữ này lại chạy đến một bà phù thủy. Bà ta nói với người phụ nữ này, hãy vào nhà thờ lấy một cái bánh thánh đã được thánh hiến, tôi sẽ làm phép và chồng chị sẽ quay trở về. Tin vào cái sự phù phép của bà phù thủy, người phụ nữ này đã vào nhà thờ Thánh Stefano tử đạo tại Saint-Étienne. Và bây giờ giáo hội chưa cho phép lãnh bí tích bằng tay, cho nên khi đón nhận mình Thánh Chúa bằng miệng, người phụ nữ này đã lén nhả ra và đặt trong chiếc khăn tay để định đem về cho bà phù thủy. Vừa ra khỏi nhà thờ thì lập tức chiếc khăn tay đã rớm máu và thấm cả chiếc khăn tay của người phụ nữ. Thấy sự kiện quá đỗi kỳ lạ, người phụ nữ lập tức chạy về nhà và đặt trong một cái rương thay vì đem thẳng tới người phụ nữ, vì bà ta quá sợ. Và trong đêm hôm đó, chiếc rương bỗng phát ra một ánh sáng kỳ diệu. Người phụ nữ này đã quỳ xuống xin lỗi, ăn năn sám hối, và đã chạy đến cha sở họ đạo Thánh Stefano để thú nhận tất cả hành động đã xúc phạm đến mình máu Thánh Chúa. Và lập tức cha sở đã đến nhà người phụ nữ này và rước lấy cái rương đó đi vào trong nhà thờ. Sau một thời gian điều tra và xác định, thì Tổng giáo phận Lisbon, Bồ Đào Nha đã tuyên bố đây quả thật sự là phép lạ thánh thể. Và rồi đã biến nhà thờ đó thành nhà thờ phép lạ thánh thể. Và ngày hôm nay, chiếc khăn đẫm đượm máu vẫn còn trưng bày tại nhà thờ này để dành cho khách hành hương đến viếng thăm và tôn sùng. Như vậy câu chuyện đó đã trả lời câu hỏi tôi vừa đặt. Khi anh chị em lên rước lấy tấm bánh đã được truyền phép, thì đó không phải là biểu tượng, thưa anh chị em, cũng chẳng phải là một cái vật thể mang tính biểu trưng, nhưng mà là thật sự chính mình và máu Chúa Kitô. Và khi chúng ta tham dự vào thánh lễ là chúng ta đang tham dự vào chính sự sống Chúa Kitô ban cho chúng ta. Vì thế ngày hôm nay có hai ý nghĩa chính mà đầu lễ tôi đã nói với anh chị em. Trước tiên, khi chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta đang tham dự vào một giao ước thánh. Giao ước thánh là bởi vì giao ước này Thiên Chúa đã thực hiện một chương trình lịch sử cứu độ qua các giao ước thời cổ ước như ông Noe, Abraham, ông Môsê, và tất cả hình ảnh đó đều quy chiếu về một giao ước đỉnh điểm, đó là giao ước Chúa Kitô đã chết và sống lại. Cho nên khi chúng ta tham dự vào thánh lễ là chúng ta đang tham dự vào mầu nhiệm cuộc tử nạn và phục sinh của chính Chúa Kitô. Và nơi đây Chúa Thánh Thần, người đã dùng phép để biến bánh và rượu thành của lễ, thật sự chính mình và máu Chúa. Giao ước thánh là bởi vì giao ước này chính Thiên Chúa đã lập, và tất cả những hình ảnh trong thời của ước đều quy chiếu vào chính Chúa Giêsu Kitô. Chẳng hạn như Manna đã nuôi sống dân Do Thái trong sa mạc cũng tiên báo về bí tích thánh thể. Con rắn đồng trong sa mạc cũng là tiên báo về Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập giá để cứu độ nhân loại. Và hình ảnh trong bài đọc một từ sách Xuất Hành, vị thượng tế tên là Melchizedek vừa là một vị vua vừa là một vị tư tế, đã dâng cho ông Abraham từ Salem bánh và rượu, cũng là tượng trưng cho thánh thể. Và đối với truyền thống kinh thánh, Melchizedek chính là vị trung gian giao ước giữa Thiên Chúa với loài người. Ông ta sống không vợ, độc thân, và đó chính là hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, linh mục, vị thượng tế đời đời theo phẩm trật Melchizedek. Thứ hai là giao ước của tình yêu. Xuyên qua bài đọc 2, Thánh Phaolô nãy nhắc nhở điều chúng tôi đã thấy, xin truyền lại cho anh em, là chính Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể trong đêm tiệc ly, và xuyên qua bí tích này, người đã trao tặng cho nhân loại chính sự sống của Ngài. Và quả thật khi thương nhau, khi yêu nhau, người ta mong muốn trao sự sống của mình cho người khác, và người đó luôn ở trong sự sống của chính bản thân mình. Cho nên Chúa Giêsu cũng đã khẳng định, ai ăn và uống máu Thầy thì Thầy sẽ ở trong người ấy và người ấy ở trong Thầy. Hơn thế nữa, khi chúng ta đón nhận mình Thánh Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta cảm nhận được tình yêu quá lớn lao, một tình yêu vượt lên cả lý trí của con người. Nay là mình Thầy hiến dâng vì anh em. Và rồi xuyên qua bí tích thánh thể và đặc biệt là máu thánh, thì tội của chúng ta sẽ được sạch, và chúng ta được chính sự sống của chính Chúa Kitô thanh tẩy và trở thành một sự sống mới. Nay là máu Thầy chén giao ước mới đổ ra, và nhiều người được ơn tha tội. Rõ ràng thưa anh chị em, đó là một giao ước của tình yêu. Vậy thì đứng trước hai ý nghĩa giao ước thánh và giao ước tình yêu, thì chúng ta cần phải có một thái độ và một đời sống như thế nào thưa anh chị em? Hãy nhớ rằng đây là một giao ước thánh, cho nên chúng ta đang tham dự vào chính Chúa Giêsu, là tham dự vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Cho dù thân phận của chúng ta rất giới hạn, yếu hèn và thậm chí cả tội lỗi, nhưng chúng ta lại được mời gọi tham dự vào một giao ước thánh, thì đó là một cái hồng ân, là một cái ân huệ quá lớn trong đời sống đức tin của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải có một thái độ xứng đáng, thái độ mà chính trong giáo luật và trong giáo lý của giáo hội Công giáo đã quy định và đặt ra điều kiện, nghĩa là giữ chay trước một giờ trước khi rước lễ, nghĩa là phải sạch tội trong, tâm hồn phải chuẩn bị sao cho xứng đáng. Chuẩn bị xứng đáng là chúng ta xin Chúa tha thứ Mà nơi đầu lễ mỗi người chúng ta đều đâm ngực lỗi tại tôi mọi đàng, và xin lòng thương xót của Chúa. Chuẩn bị xứng đáng là chúng ta phải ước ao và ý thức rằng khi chúng ta đón nhận mình máu Thánh Chúa đây, chúng ta phải thưa Amen. Bởi vì Amen là lời tuyên xưng đức tin. Con tin như vậy, con xác định như vậy, và quả thật như vậy. Vậy chúng ta có đã chuẩn bị điều đó chưa? Và khi chúng ta chuẩn bị tâm hồn, chúng ta có tham dự thánh lễ một cách sốt sắng và đặt trọn hết sức hết linh hồn chúng ta vào trong thánh lễ hay không? Hay là đầu óc của chúng ta vẫn còn tìm kiếm những ước vọng trần gian? Đầu óc của chúng ta vẫn đặt ở đâu đó ngoài chính Chúa Giêsu Kitô? Và thậm chí trên tay chúng ta cầm những phương tiện làm cho tâm hồn của chúng ta chia chi. Vậy thì có xứng đáng không? Hãy nhớ rằng Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi nhất gửi tín hữu Côrintô chương 11, Ngài khẳng định rằng ai ăn và uống mình máu Thánh Chúa Kitô cách bất xứng là ăn và uống án phạt cho chính mình. Cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị và sống lấy cái giao ước thánh này. Sống giao ước thánh là ý thức rõ được chúng ta phải trở nên một với chính Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì Người là thánh mà ban cho tất cả chúng ta là thân phận con người. Cho nên sống là sống tình yêu thương, bởi vì Chúa đã ban cho chúng ta giao ước tình yêu. Sống là sống từ bỏ mọi cái thói quen tật xấu trong cuộc đời của chúng ta. Và quả thật là một sự nghịch lý khi chúng ta rước lấy chính Thiên Chúa mà chúng ta lại chạy theo ma quỷ như người phụ nữ Công giáo tại Santarem Bồ Đào Nha đã chạy theo bà phù thủy để tìm cách theo kiểu con người. Chúng ta thật là một nghịch lý như chúng ta lấy chính tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta lại sống trong hận thù, ghen ghét và tức giận. Quả thật là một nghịch lý khi chúng ta đón lấy chính thần khí sự sống của Thiên Chúa trong khi chúng ta lại chính đam mê xác thịt của mình. Và quả thật là một nghịch lý khi chúng ta được hiệp nhất trong Chúa Giêsu Kitô, được nên một với anh chị em với nhau mà chúng ta gây chia rẽ, hận thù, bè phái với nhau. Đó là một nghịch lý. Cho nên hãy ý thức rõ chúng ta đang tham dự vào giao ước thánh thì cần phải cố gắng sống sao cho nên thánh. Nên thánh bằng cách ý thức mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, không kết thúc khi kết lễ thưa anh chị em, nhưng tiếp tục nói dài bằng thánh lễ cuộc đời của chúng ta, như bài hát chúng ta vẫn thường nghe: ta về hôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nói dài. Đem tình thương Thiên Chúa đến cho mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân. Chứng nhân là hãy loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô, mà sau khi nói rằng đây là mầu nhiệm đức tin, chúng ta cùng tuyên xưng: tôi tuyên xưng Chúa đã chết đi, còn tuyên xưng Chúa đã sống lại, và loan báo vinh quang Người lại đến trong quang lâm. Vậy thì kính thưa anh chị em, chúng ta đã nên một với chính Chúa Giêsu, và đó là thật sự như Thánh Giáo Hoàng Leo Cả đã nói rằng: thực thế khi chúng ta thông phần vào mành máu Thánh Chúa Kitô là chúng ta trở nên đấng mà chúng ta rước lấy. Thì xin cho tất cả chúng ta, dù chúng ta có yếu đuối, có đầy sự bất, đầy sự giới hạn và cả tội lỗi, nhưng chúng ta hãy nhớ chúng ta được ân huệ rất lớn là được tham dự vào chính mình máu Thánh Chúa Kitô và rước lấy Người. Thì xin cho tất cả chúng ta hãy ý thức rõ thân phận để rồi cuộc đời của chúng ta trở thành cuộc đời của một chứng nhân, của một cuộc đời sống thánh và cuộc đời của tình yêu. Thì chính khi đó mình và máu Thánh chúng ta rước lấy sẽ trở nên hữu hiệu và trở nên thật sự chính là lương thực đời đời nuôi sống linh hồn chúng ta. Amen.